Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mừng thầy đến với chúng con trong niềm vui an lạc. Thật là một duyên lành hy hữu cho trường hạ tập trung chùa Phổ Đà, quận Bình Thạnh chúng con. Sáng hôm nay trong nắng ấm, đệ tử chúng con tịnh thường hạnh chân và tất cả quý ni trưởng, quý ni sư trong ban chức sự của trường hạ Phổ Đà và đại chúng an cư, cũng như tất cả quý Phật tử về đây để thính pháp. Chúng con rất vui mừng được cung đón thầy trong sinh khí trang nghiêm, tràn đầy ấm áp. Qua lòng thỉnh pháp cung kính của trường hạ chúng con, thầy hoan hỷ hứa khả trong mùa an cư thầy nhiều Phật sự, cũng như sức khỏe nhọc nhằn, nhưng luôn hoan hỷ quan lâm để bố thí pháp cho trường hạ chư ni chúng tập trung Phổ Đà chúng con. Đây là điều vui mừng nhất, không có cái mừng nào lớn hơn. Chúng con chẳng khác nào giữa trưa hè được một đám mưa. Không biết nói gì hơn, giờ này chúng con đại diện cho tất cả hội trường thành tâm cung thỉnh thầy hoan hỷ ban bố pháp màu để cho chúng con được ân triêm công đức. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời toàn thể đạo tràng an tọa.
Kính thưa tất cả quý vị, trước hết chúng tôi về đây được gặp và thăm lại tất cả quý ni sư và tất cả ni chúng ở tại đây và các nơi. Đó là cái điều lâu nay chúng tôi cũng muốn có cơ hội gặp để viếng thăm. Ngày nay đủ điều kiện chúng tôi đến và gặp tất cả quý vị, đó là cái điều thứ nhất chúng tôi thực hiện để thăm toàn thể quý ni sư và tất cả ni chúng. Điều thứ hai là chúng tôi thăm tất cả quý Phật tử ở gần, ở xa mà tụ hội về đây để nghe chúng tôi nói chuyện. Thì hôm nay với cái thời giờ giới hạn thì chúng tôi cũng nói một ít điều để nhắc nhở ni chúng cũng như tất cả Phật tử trên đường tu hành luôn luôn là tiến chứ không có thoái, và luôn luôn đi đúng với chánh pháp của Phật chứ không có lệch, không có sai đường. Đó là cái chủ yếu chúng tôi nhắm. Cho nên đề tài chúng tôi nói cho quý vị nghe hôm nay là ba điều căn bản của người tu Phật. Ba điều căn bản của người tu Phật. Bởi vì chúng ta tu Phật thì phải biết cái nào là cái cội gốc, cái nào là cái ngọn ngành. Giờ đây muốn biết được cội gốc thì tôi nói rõ ba điều này cho quý vị biết. Ba điều này không phải tự ý tôi nói, mà căn cứ vào Kinh Pháp Hoa để nhắc lại cho quý vị nhớ rõ và thực hành theo. Trong Kinh Pháp Hoa dạy rằng người tu Phật thì phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Chúng ta tu theo Phật thì chúng ta phải vào nhà Phật, chúng ta phải mặc y Phật và chúng ta phải ngồi tòa của Phật, thì như vậy mới gọi là trung thành với Đức Phật, và như vậy mới có thể thành công đạt được cái sở nguyện tu hành thành Phật của chúng ta. Như vậy vào nhà Như Lai là cái gì? Đức Phật giải vào nhà Như Lai là từ bi. Chúng ta muốn vào nhà Phật thì chúng ta phải mở rộng lòng thương, thương tất cả mọi người để mà chúng ta thể hiện cái lòng từ bi của Đức Phật. Nếu người nào tu hành mà không có tâm từ bi thì không phải là đệ tử của Phật. Vì vậy cho nên cái tâm từ bi là cái bước đầu để đem lợi ích lại cho chúng sinh. Đó là cái tâm nguyện của người Phật tử tu theo Phật. Như vậy thì thương chúng sinh, thương bằng cách nào, thương những ai, thì tôi thứ tự giải thích cho quý vị thấy. Thứ nhất là chúng ta thương mến những người thân cùng sống chung quanh với mình. Nếu nói về người xuất gia thì những người cùng tu trong một viện, một chùa, huynh đệ phải thương nhau, bảo bọc nhau. Bởi vì sao? Vì tất cả chúng ta là cùng một lý tưởng tu hành, cầu giải thoát, cầu giác ngộ. Như vậy thì đã đồng một lý tưởng thì vô lý chúng ta lại không thương nhau sao? Cho nên cái phần thứ nhất là chúng ta phải thương yêu nhau, những người cùng chung một chùa, một viện, thương nhau như ruột thịt, thương nhau để mà đùm bọc, để mà tha thứ cho nhau, đừng làm phiền lụy, đừng làm khổ đau cho người cùng chung sống với mình. Đó là nói về người tu. Nói về người thế gian thì tất cả quý Phật tử phải có cái lòng thương, thương những người cùng trong gia đình, những người thân tộc của mình. Ai chung quanh mình có công, có nghĩa với mình đều thương, đều mến. Đừng bỏ sót một người nào, xử sự trong cái niềm thương yêu, kính trọng. Đó là cái phần thứ nhất để thể hiện cái lòng từ bi. Phần thứ hai là chúng ta phải thương mến. Nếu người tu thì phải thương mến những người thí chủ đã đổ công, đổ của giúp đỡ cho chúng ta có phương tiện tu hành. Chúng ta phải nỗ lực, phải cố gắng tu làm sao cho đủ phước, đủ đức để mà độ những người đó, chứ không vì thọ nhận của thí chủ rồi ăn chơi vui vẻ để qua ngày, để hết tháng mà không chịu tu thì đó là phụ ân của đàn na thí chủ. Bởi vì trong kinh Phật thường dạy người Phật tử cúng dường tam bảo giống cũng như là cái người nông phu làm ruộng vậy. Nếu làm ruộng thì chúng ta trước hết phải lựa những thửa ruộng nào? Thửa ruộng phì nhiêu, đất tốt để chúng ta gieo giống. Thì cũng như vậy, cái người Phật tử cúng dường tăng ni cũng phải nghĩ chỗ nào là những người tu hành chân chính, những người chuẩn bị để tiến lên những cái đạo quả mà Phật đã chỉ dạy, và những người đó là những cái người gánh giáo Phật sự đáng quý, đáng kính. Đó là những thửa ruộng tốt. Chừng nào gieo giống thửa ruộng tốt hết rồi, rồi mới tới những thửa ruộng kế đó, tức là những thửa ruộng vừa phải, không có tốt lắm, và chúng ta sẽ gieo sau. Rồi cuối cùng mới gieo những cái thửa ruộng chai cằn, phải không? Những thửa ruộng chai cằn đó là chúng ta gieo chót. Như vậy cái người tu là cái người tạo phước đức cho chúng sinh, cho nên nhận của đàn na thí chủ có nghĩa là chúng ta nhận cái phần giúp đỡ bằng vật chất, để rồi chúng ta tu chúng ta sẽ giúp đỡ lại, cứu độ lại phần tinh thần cho Phật tử. Như vậy đó là thương những người thí chủ. Còn nếu nói về Phật tử tại gia thì phải thương mến những người có công giúp đỡ cho mình trong cuộc sống, có công đem lại sự tốt đẹp, sự an lành cho mình, luôn luôn nhớ công, nhớ ơn của họ mà đền ơn đáp nghĩa cho xứng đáng. Đó là biết thương mến những người có công giúp đỡ mình. Điều thứ ba là thương tất cả những người còn mê lầm. Chúng ta được duyên lành phúc lớn cho nên mới được xuất gia. Được xuất gia là chúng ta đã có cái tỉnh, Nếu không tỉnh thì chúng ta cứ đi trên con đường đời, chứ bao giờ mà lại trở gót bước chân vào chùa để đi con đường giải thoát. Ngày nay chúng ta đã biết bước chân vào chùa, tiến tu theo con đường giải thoát, đó là chúng ta đã tỉnh. Còn người đời vì bận biểu thế gian, chuyện gia đình, chuyện thân quyến vân vân, mà họ cứ say mê để lo làm ăn cho có của có tiền, mà không có nghĩ tới cái đạo lý, cái thức tỉnh. Thì chúng ta là cái người tu rồi, phải luôn luôn thương xót những người còn si mê, phải làm sao đánh thức họ để cho họ tỉnh. Họ càng sớm tỉnh thì đó là bổn phận của mình tròn. Còn nếu người ta giúp mình, hay là người ta là người thân thuộc của chùa mà mình không có đánh thức để cho người ta tỉnh, thì đó là không tròn bổn phận. Bởi vậy quý vị nghe rõ, Đức Phật thường dạy người tu phải có đủ tự giác và giác tha. Nếu mình tự giác không, đó là phần của mình, mà còn phải giác tha là làm sao cho mọi người chung quanh mình cùng giác ngộ, thì đó mới là tròn có bổn phận. Như vậy thì chúng ta tu, chúng ta phải thương đến những người còn mê lầm hơn chúng ta, để mà một là chúng ta cố gắng tu cho được kết quả, tu cho thành công để độ người mê. Hai là vì thương người còn mê lầm, cho nên chúng ta thấy được cái gì hay, biết cái gì đẹp ở trong đạo, đem ra chỉ dạy cho những người chưa biết. Đó là cái tinh thần tự giác giác tha của người tu, mà tinh thần đó phát xuất từ cái lòng từ bi. Bởi từ bi cho nên không nỡ, không cam tự mình hưởng những sự an lạc trong đạo, mà để cho Phật tử, để cho mọi người cứ mãi mê lầm. Cho nên chúng ta phải tận tâm, tận lực đánh thức mọi người chung quanh chúng ta cùng tỉnh, cùng giác với chúng ta. Đó là nói về trách nhiệm người tu. Còn với người cư sĩ của quý Phật tử, quý Phật tử cũng có trách nhiệm. Mình đã biết được đạo, mình đã nếm được cái mùi vị thâm trầm, ngon lành của Phật Pháp, thì mình cũng phải đem cái đó mà cho, mà ban cho những người huynh đệ của mình, họ cùng hưởng, cùng nếm như mình. Thì đó cũng là tinh thần tự giác giác tha. Như vậy thì cái tinh thần thương yêu này không chỉ riêng là người xuất gia, mà kể cả người tại gia cũng vẫn mở lòng từ bi thương những người còn mê lầm hơn chúng ta, để cố gắng đánh thức họ và cố gắng làm sao cho người chung quanh mình họ cùng tỉnh, họ cùng hết khổ như mình. Đó là cái điều thứ ba. Đến điều thứ tư, từ bi là thương hết tất cả chúng sanh. Chúng sanh đây không riêng gì loài người, mà cho tới cả loài vật. Ai là người có lòng từ bi thì thấy một con vật khổ đau, chúng ta cũng không đành, huống nữa là thấy nhiều. Cho nên thường thường trong cái mùa rằm tháng 7, tức là mùa Du Lan, Phật tử hay mua chim để thả, gọi đó là thể hiện lòng từ bi. Nhưng mà tôi hay buồn một chút. Phật tử mua chim thả là vì lòng từ bi, mà lòng từ bi là thương chim hay thương mình? Quý vị trả lời tôi câu đó coi, thương chim hay thương mình?